Niệm Phật bên người đâu, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chập chùng. Niệm Phật bên vị Phật, thấy ta về tương lai.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Ngày hôm nay chúng ta đi hồi niệm và xin thưa thật là ngày hôm nay mới đúng thực sự là hồi niệm. Và trong cái chương trình mà hồi niệm thì cái buổi hôm nay gọi là cái buổi đầu tiên trong một cái cuộc hồi niệm. Chúng ta tới gặp người thân rồi bày vẽ cho họ cách thức để mà giúp cho người bệnh vững vàng an tâm niệm Phật. Chúng ta đưa ra những cái luật lệ, đọc từng phần và giảng nghĩa cho cái người gia đình biết, và bên cạnh đó chúng ta củng cố cái niềm tin cho người bệnh. Rồi trong lúc mà nói chuyện như vậy, mình chú ý coi là trong nhà có sơ suất chuyện gì, cách thờ phượng như thế nào, trang trí cái phòng như thế nào, và chú ý lắng nghe thử là cái cách nói chuyện của người con như thế nào, cái người bệnh như thế nào, để mà chúng ta nắm cho vững những yếu tố tính hạnh nguyện của người bệnh. Cho nên cái cuộc mà hội niệm hôm nay thực sự nó là một cái biểu mẫu rất là hay. Trong khi chúng ta đi hội niệm thì mình thấy rõ ràng là cái người bệnh đó hồi giờ người ta không có tu mấy, người ta không có niệm Phật nhiều, nhưng mà nó có một đặc điểm rất là hay là cái ông cụ đó hiền lành. Ông cụ đó đã bị bệnh ngồi một chỗ và có cái nghĩ rằng là, tôi nghĩ rằng là ông cụ cũng muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Rồi cái người nhà cũng muốn cho ba mình, mẹ mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên khi mà mình đi hộ niệm, cứ một trường hợp như vậy mình phát hiện ra một cái điều hay. Cái điều dở của cái người này là công phu ít, không có ăn chay nhiều. Bước vô trong nhà là mình nghe cái mùi thịt liền, cái mùi xào nấu liền mình thấy rõ rệt. Nhưng mà xin thưa rằng là cái việc này chưa hẳn gì nó làm mất chuyện vãng sanh của người ta đâu. Cái điểm chính yếu làm cho một người mất vãng sanh thường thường nó ở trong cái tâm địa của người đó. Tức là như hôm trước mình nói, nếu cái ông cụ này mà khoe rằng tôi hồi giờ tôi tu giỏi lắm, tôi nghe pháp nhiều lắm, là nhất định có một sự chướng ngại nó hiện ra liền. Nếu một người đó mà nói hồi giờ tôi kinh nào tôi cũng biết, tôi nghe nhiều, đi nhiều chỗ này chỗ nọ lắm, tức là khoe cái công phu của mình ra, là mình thấy hình như nó có sự chướng ngại ngay trong cái lúc những lần nói đó. Trong khi đó thì ngày hôm nay mình thấy rõ rệt là khi nói chuyện gần cả hơn cả tiếng đồng hồ, ông cụ hoàn toàn không khoe cái chuyện đó ra. Mình thấy là nó hay cái chỗ này này. Và ông cụ nói, ông cụ chắc hồi giờ cũng có làm những điều sai chứ. Dạ có. Tôi biết chỗ này nè, nó hay lắm. Bây giờ có, chắc chắn có, tôi biết có. Thôi bây giờ thành tâm sám hối chứ mình chỉ. Mình thấy rõ ràng không? Khi mà cái người này xác nhận là mình có làm những điều sai lầm, thì chứng đó là cái tâm địa của cái ông cụ này hiền. Khi mà hiền như vậy, rất dễ cảm ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà Phật. Ông cụ có ăn chay được không? Nói tôi bây giờ cái bệnh của tôi là bác sĩ cấm ăn rau xanh. Thì người thấy nghe là cấm ăn rau xanh, cấm ăn đậu hũ, cấm ăn đậu nành. Mình thấy là cái, như vậy là những cái chuyện mà ăn chay của ông ta khó cái gì. Mình không còn bắt ông ta phải ăn chay, mà khuyên ông ta là ăn tam tịnh nhục. Tức là ra ngoài shop đó, mua những cái nhẹ nhẹ về ăn, vẫn có thể được vãng sanh như thường. Hòa Thượng Tịnh Không nói, trong Ngũ Kinh Tịnh Độ nói về vãng sanh, Phật không đưa ra cái điều kiện là ăn mặn mất vãng sanh. Cho nên quý vị có thể ăn mặn, vẫn có thể được vãng sanh như thường. Tuy nhiên, còn phải khuyến khích người ta ăn chay, khuyến khích không có ăn đến thịt của chúng sanh, để cho cái tâm từ bi của mình nó mở rộng ra, và mình đừng kết thêm cái oán thù với chúng sanh nữa, để khi ra đi, cái ách nạn về oan gia trái chủ mình nó nhẹ. Có nhiều người cứ nói rằng là ăn chay mới vãng sanh, không ăn chay không vãng sanh, vô tình lấy vấn đề ăn chay ăn mặn mà đoạn mất cái cơ hội niệm Phật của người đó. Hòa Thượng Tịnh Không đưa ra những chỉ thị mình thấy học pháp của Ngài mình biết áp dụng được đúng. Mà nếu mình chú ý một chút, một lời của Ngài thôi mình có thể áp dụng suốt cả cuộc đời, nhiều khi áp dụng không hết, chứ đâu cần gì phải nghe nhiều, đâu cần phải nghe cho nó tràn lan ra mà không áp dụng điều gì hết. Có một lần ở trong một cái bữa tiệc, Ngài Tịnh Không Ngài nói vậy, quý vị nghe coi. Nếu mà quý vị mà không có ăn chay được á, bắt buộc mà phải giết con vật để mà ăn, thì tôi xin quý vị hãy làm một nhát cho nó chết đi, rồi sau đó mới làm gì làm. Đừng có nên mà lóc vấy nó, mà mổ ruột nó, mà cắt cổ nó, trong khi nó còn đang dãy đành đạch, nó còn mở con mắt ra, nó còn đang trào nước mắt. Ngài nói câu như vậy, đơn giản. Người Ngài cũng bắt phải ăn chay. Mà khi mà Ngài nói câu như vậy, tự nhiên cái tâm mình rung động lên. Mình thấy rằng không nỡ nào mà giết hại sinh Phật. Và Ngài còn nói nữa là những người đi muốn gieo duyên Phật Pháp, thấy một người ăn mặn, đừng vội khuyên người ta ăn chay, mà cứ khuyên cứ bắt cứ lo niệm Phật đi, hãy niệm Phật đi. Nếu mà mình khuyên sao mà cái người đó ta niệm Phật được, thì tự nhiên một thời gian sau người ta ăn chay. Còn mà bắt người ta phải ăn chay trước rồi mới niệm Phật sau, nhiều khi người ta ăn chay không được mà người ta lại bỏ niệm Phật. Ngài thấy không, cái cách mà hướng dẫn của Ngài nó hay vô cùng hay. Cho nên thí dụ như khi mà mình đi hộ niệm cho một người, mình đâu có cần gì cái người đó phải hiểu đạo cho nhiều, mình còn cái người đó chân thành, hiền lành, chí thành chí kính, khi mà gặp mình họ phát một cái tâm nguyện tha thiết được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình dùng những cái tâm lý, những cái đồ thiện xá phương tiện khuyên cho ông cụ phát tâm tin tưởng, rồi ông cụ hà thủ niệm câu A Di Đà Phật. Rõ ràng là trong một ngày này hơn một tiếng hồ, tôi cứ quằn qua quằn lại với ông cụ là ba cái tín hành nguyện. Mình giả đò cười giỡn làm cái gì làm, cái đó thật ra là chỉ là cái đòn phép mình làm thôi. Quý vị chừng sau này có thể tung ra những đòn phép hay hơn, tuyệt đối không dùng tới những cái lý đạo cao siêu, những cái gì mà bóng bẩy mà nói chuyện với những người bệnh. Đây là một điều hết sức là quan trọng. Cứ làm sao cho người ta tin, làm sao cho người ta phát nguyện, tại vì đã ngồi một chỗ rồi, đã khổ quá rồi, cứ quần qua quần lại ba cái điểm tín hành nguyện, cái niệm nguyện bằng mọi cách để cho người đó phát tâm tin tưởng được. Xin thưa thật, tại vì trong cuộc đời cô giám đã từng chứng kiến một người hồi giờ chưa biết niệm Phật là gì cả, chưa biết tu hành là gì cả, nhưng mà niệm Phật từ sáng cho đến chiều, khi bắt đầu ra đi rồi để lại những thủ tục vô cùng tốt đẹp. Khi mà chứng kiến những cảnh đó rồi mình mới thấy rõ rệt là lắm, vi diệu bất khả tư nghị. Tại sao như vậy? Một hạt giống là nhân, gieo xuống dưới đất nó sẽ mọc lên cái cây. Cái tâm chúng ta là Phật, chứ không có gì khác. Chính cái chân tâm chúng ta là Phật, là hạt giống Phật đó. Hạt giống Phật đó ta chỉ cần đem cái duyên thiết là tốt tới cho cái người đó, người ta gieo cái hạt giống Phật đó xuống, nó sẽ nứt ra quả Phật. Gieo tại cõi ta bà này, cái đất cõi ta bà này xấu quá, ô nhiễm quá, còn là ngũ trượt ác thế, phát triển không được. Gieo tại Tây Phương Cực Lạc, gieo cho được, rõ rệt chúng ta thấy có nhân gặp duyên sinh ra quả. Nếu cái nhân này là cái nhân Phật thì khi mà gieo xuống sẽ nở đạt quả Phật. Người đó đã có cái nhân Phật rồi, bây giờ ta khơi, ta làm sao cho cái nhân Phật này đó nó hiểu nhận ra. Niệm câu A Di Đà Phật chính là nhân. Rồi vãng sanh về Tây Phương chính là duyên. Rồi thành Phật là quả. Cho nên cái niết pháp môn niệm Phật rõ ràng là nhân cũng là Phật, mà duyên cũng là Phật, mà quả cũng là Phật luôn. Cho nên cái pháp môn niệm Phật gọi là pháp môn nhân quả đồng thời luôn. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả luôn. Ai thành Phật? Bất cứ mọi người, người nào cũng có thể thành Phật được hết trơn. Nếu mà những người không biết cái đạo lý này, gieo cái duyên gì? Gieo cái duyên bố thí. Bố thí là bố thí cho nhiều để cho đời sau mình hưởng phước. Cũng là cái tâm Phật đó, mà cứ lấy cái bố thí làm chính, gieo cái nhân bố thí để cho ta hướng cái quả của cái bố thí đó là hưởng phước. Cũng là pháp Phật, nhưng mà mình biến một cái vị Phật đi hướng phước, tức là cái chân tâm này lo con đường hướng phước. Cũng là một vị Phật đó, khi bệnh xuống mình gieo cái duyên gì, thuốc than, than thở gì đó để cho cầu mong hết bệnh, cũng là vị Phật đó. Mình tới mình gieo cái duyên đó, họ sẽ tìm cái là để cho cái bệnh này nó hết. Người mà cứ chú tâm vào cái bệnh, sau cùng họ hưởng cái gì? Có thể họ hưởng cái cơ thể này thêm một chút thuốc, cơ thể này thêm một chút ăn uống, cơ thể này thêm một chút mọc phim, thêm một cái gì đó để cho cái họ hưởng cái gì đó tạm thời một chút. Cũng là cái tâm đó mình tới mình ấy, trời ơi bác chết rồi thì bác để lại gia tài cho ai? Vô tình cũng là vì Phật đó mà gieo cái duyên tham luyến để họ trở thành cái loại ngạ quỷ chạy theo cái phước đó mà họ không được vãng sanh. Còn nếu pháp môn niệm Phật kèm theo cái sự hộ niệm, khuyên cái gì? Nhất định một câu A Di Đà Phật niệm, quyết định liên cả những cái gì của thế gian này xuống, không còn nữa. Tôi nói gì? Ngày nào chết mình được phần giải thoát, chuyện đó không có lo. Đã có định số rồi, 70-80 năm mình sống trên dương gian, nó có đã định rồi. Ngày nào còn sống mình còn niệm Phật, ngày nào mình đi mình cười hề đi về Tây Phương, gieo cho họ một cái duyên tin tưởng vững vàng. Tất cả đều do tâm tạo hết, không phải ở ngoài. Chính vì vậy mà xin thưa, mình ngồi ở đây ngày nào mình cũng nói về niệm Phật, ngày nào cũng nói vãng sanh, và có ngày mình đi hộ niệm, mình thêm những cái lý đạo, những cái mà con đường đi vững vàng, mình sẽ lần được đi về Tây Phương, chắc chắn như vậy. Tại vì sao? Tại vì nhân mình có, duyên mình có, quả mình nhất định sẽ hợp, mình sẽ về Tây Phương. Nếu mà mình lơ là cái chuyện này, mình coi rằng cái chuyện vãng sanh là tầm thường, mình coi chuyện hộ niệm là tầm thường, rồi cứ nghĩ từ cái này nghĩ cái nọ, cái tâm mình nó lao chao để sau cùng mình hướng cái lao chao đó mà trở lại trong lục đạo luân hồi, chứ không thể nào về Tây Phương được. Chính vì vậy mà gặp những trường hợp mà đi hộ niệm như thế này thực sự rất là quý báu. Chúng ta cố gắng tham gia, và tự nhiên cứ tham gia như vậy, không cần giảng giải nhiều, khoảng chừng 5-10 lần tất cả những cái đạo lý gì mà mình đi về Tây Phương, những cái gì chướng ngại tự nhiên nó giải hết trong cái tâm của mình, và mình thấy rõ ràng con đường bản thân về Tây Phương Cực Lạc nó vững như bằng thạch. Nhất định chúng ta sẽ đi về Tây Phương để một đời này thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật bên người đâu xót xa bao nỗi lo, niệm Phật bên người chết thấy sinh tử vô thường, niệm Phật bên người sống thấy nhân duyên chập chùng, niệm Phật bên người